Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 26 tháng 10, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về tình hình của một số giáo hội tại các nước nhỏ, qua các bài phát biểu của các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại thầy Enzo Bianchi, Đan viện trưởng Cộng đoàn Đan viện Bozé. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về các tư tế và luật trong sạch ô uế theo nghi thức. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Phủ Quốc Vụ Khanh xác quyết những tai hại trầm trọng do cựu người hầu của Đức Giáo Hoàng, ông Paolo Gabriele gây ra cho Tòa Thánh và Giáo hội, đồng thời cho biết ông phải thi hành án tù. Trên đây là nội dung thông cáo công bố hôm qua, 25 tháng 10, trong đó Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh khẳng định rằng bản án chống Paolo Gabriele nay là chung kết và chấm dứt một vụ đau buồn đã gây ra những hậu quả rất đau thương. Vụ đó xúc phạm đến bản thân Đức Thánh Cha, vi phạm quyền được giữ bí mật của nhiều người ngỏ lời với Đức Thánh Cha do nhiệm vụ của Ngài. Vụ này cũng gây thiệt hại cho Tòa Thánh và nhiều cơ quan của Tòa Thánh. Nó cũng gây chướng ngại cho sự liên lạc giữa các giám mục trên thế giới với Tòa Thánh và gây gương xấu cho cộng đoàn tín hữu. Sau cùng, trong một thời gian kéo dài vài tháng, sự thanh thản của cộng đồng nhân viên hàng ngày phục vụ người kế vị Thánh Phêrô bị xáo trộn. Bị can đã bị xác nhận là có tội sau một vụ xét xử, diễn ra trong sự minh bạch, công bằng, hoàn toàn tôn trọng quyền bảo vệ. Cuộc thảo luận đã giúp kiểm chứng các sự kiện, cho thấy ông Gabriele đã thi hành dự án tội phạm của ông mà không do dự xúi dục hoặc kích thích từ phía những người khác. Nhưng dựa trên xác tín cá nhân của ông, không thể được đồng ý. Dưới ánh sáng bản án ấy, những giả thuyết về những âm mưu hoặc sự can dự của nhiều người thực là vô căn cứ.
Thông cáo của Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nói thêm rằng, sau khi bản án trở thành chung kết, ông Paolo Gabriele phải thi hành thời kỳ bị giam giữ theo bản án. Ngoài ra, ông cũng phải chịu thủ tục đương nhiên bị sa thải, như quy luật chung của giáo triều Roma đã quy định. Về biện pháp giam giữ, vẫn có vấn đề đương sự có thể được ân xá. Như đã được nói đến nhiều lần, điều này là một hành vi hoàn toàn tùy thuộc Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, việc ân xá hợp lý đòi phải có sự tỉnh ngộ thống hối về tội đã phạm và thành tâm xin sự tha thứ của Đức Giáo Hoàng, cũng như của những người bị xúc phạm bất công. So với thiệt hại do đương sự gây ra, hình phạt áp dụng cho bị can vừa nhẹ vừa công bằng, và điều này là do đặc biệt của hệ thống pháp luật ban hành bản án ấy. Tòa án tại Vatican đã phạt ông Paolo Gabriele 3 năm tù về tội chiếm hữu bất hợp pháp các tài liệu mật của Tòa Thánh, nhưng đã quyết định giảm xuống còn 18 tháng, xét vì những hoàn cảnh giảm khinh.
Jerusalem, các giám mục công giáo tại Thánh Địa tố giác nhà nước Israel tịch thu đất đai vùng Bethlehem, Bethjala, để xây bức tường ngăn cách trong thung lũng Kremisan. Báo chí Israel ra ngày 24 tháng 10 đưa tin hội đồng các vị lãnh đạo công giáo tại Thánh Địa lên án dự án xây cất bức tường chia cách vừa nói gần thành Bethlehem và các khu định cư bất hợp pháp của người Israel ở Gilo và Hahoma, đồng thời khẳng định rằng không hề có phép của Tòa Thánh để nhà nước Israel xây bức tường này trên đất của giáo hội. Dự án này là bất hợp pháp trên bình diện quốc tế công pháp. Mạng Internet của Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem cho biết không hề có hiệp định nào giữa giáo hội và chính quyền Israel về bức tường Kremisan. chính phủ Israel đã không để ý gì tới sự phản đối của các cộng đồng Kitô địa phương và các dòng tu liên hệ. Thung lũng Kremisan là khu vực xanh, là lá phổi chính, nhờ đó dân chúng tại Bethlehem có thể thở được. Việc xây tường chia cách sẽ làm cho các làng Kitô giáo Anwalaja và Beit Jala bị mất một trong những khu vực canh tác cũng như nguồn nước tối cần thiết đối với các nông dân. Có 58 gia đình Kitô bị mất đất do dự án của nhà cầm quyền Israel. Ngoài ra, hai tu viện và trường của các nữ tu dòng Con Đức Bà Phù Hộ cũng bị thương tổn vì nằm trên đường của bức tường. 450 em học sinh theo học tại trường của các nữ tu sẽ phải đến một ngôi trường giống như nhà tù, có hàng rào kẽm gai bao quanh và các trạm kiểm soát. Ngày 9 tháng 7 năm 2004, Tòa án Quốc tế ở La Hè, Hòa Lan đã phán quyết rằng những bức tường chia cách mà Israel xây dựng trên lãnh thổ của người Palestine là bất hợp pháp theo công pháp quốc tế.
Madrid, một trường của dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ ở Merida, mạn Tây Tây Ban Nha, đã bị lối 100 thanh niên bài giáo sĩ tấn công hôm 18 tháng 10 vừa qua. Sự kiện này gợi lại trong tâm trí của nhiều người những cảnh tượng trong thời nội chiến tại Tây Ban Nha từ năm 1936 đến 1939. Trong đó, hàng ngàn giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân Công giáo bị những người cộng sản, xã hội chủ nghĩa và cộng hòa giết hại, và hàng trăm thánh đường, tu viện bị phá hủy. Đám thanh niên đã đột nhập vào khuôn viên của trường, lăng mạ và tìm cách phá rối các lớp học. Theo ông hiệu trưởng Marco Antonio Romero, chủ ý của đám thanh niên ấy là tháo gỡ các thánh giá treo trong các lớp học. Nhóm người ấy hô lớn khẩu hiệu, tăng cường nền giáo dục công lập và giảm bớt các thánh giá. Trước khi rời khỏi trường, đám thanh niên bài giáo sĩ còn lăng mạ các giáo sư và tìm cách ăn cướp nhiều máy vi tính sách tây.
Jakarta, dưới áp lực của các nhóm Hồi giáo cực đoan ở địa phương, chính quyền tỉnh AC của Indonesia đã đóng cửa 9 nhà thờ Tin Lành và 6 chùa Phật giáo tại đây. Hãng tin Công giáo Á Châu UCAN cho biết, các vị mục sư đã bị bó buộc ký một văn kiện xác nhận ngưng các hoạt động tôn giáo, với lý do là thánh đường đã được xây cất không có phép. Ông Verianto Sitohang, giám đốc Liên minh Bắc đảo Sumatra, một tổ chức bảo vệ nhân quyền ở Indonesia, cho biết các mục sư đã bị hăm dọa và buộc phải ký nhận văn kiện ấy. Các thánh đường bị đóng cửa thuộc các giáo hội Tin Lành cải cách Indonesia như giáo hội Betel, giáo hội Pentecostist và giáo hội Kitô Indonesia. Ông Sitohang cũng nói rằng việc đóng cửa các thánh đường được thi hành theo hai sắc luật của chính quyền tỉnh Aceh hồi năm 2006 và 2007. Theo đó, các cộng đoàn công giáo không đa số phải có ít là 150 tín đồ và phải được sự chấp thuận của ít là 60 tín đồ các cộng đồng tôn giáo khác thì mới được phép xây cất một nơi thờ phượng. Điều kiện này rất khó khăn đối với các cộng đoàn tôn giáo thiểu số tại đây, vì 98% dân số địa phương là tín đồ Hồi giáo. Tỉnh Aceh của Indonesia cũng là nơi áp dụng luật Sharia của Hồi giáo.
Damascus, hôm 22 tháng 10 vừa qua, hai tín hữu Kitô Syria bị bắt cóc và sát hại tại thủ đô Damascus. Đó là người anh ruột và em họ của cha Salami, một linh mục trẻ, cha sở một giáo xứ giáo hội Công giáo Menkit ở thủ đô của Syria. Hai nạn nhân bị bắt cóc trên đường đi tới khu vực Kuzeyir ở Damascus. Nhóm võ trang bắt cóc đòi gia đình phải trả 30.000 Mỹ kim tiền chuộc mạng. Nhưng 2 giờ sau đó, bọn người đó cho biết đã sát hại 2 người. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết cùng ngày 22 tháng 10, một xe bom đã nổ tung tại khu vực gần nhà thờ Thánh Abraham ở phía bắc thành Damascus. Dân chúng tại đây là tín hữu Kitô và Hồi giáo Druze. Cách đây gần một tháng, khu vực này đã bị khủng bố bằng bom. Đức Thượng Phụ Gregorio Ba Laham, giáo chủ Công giáo Menkit, đang tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới ở Roma, cho biết các tín hữu Kitô bị các nhóm võ trang sử dụng như những đồ vật trong khuôn khổ cuộc đấu tranh nhằm lật đổ chính phủ Syria hiện nay. đây không phải là một cuộc bách hại tôn giáo. Các tín hữu ấy không bị giết vì đức tin, nhưng họ dễ bị tổn thương và bị coi như những dụng cụ để đạt tới những mục tiêu khác.
Chúng tôi xin thông báo cùng quý thính giả, từ chiều Chủ nhật 28 tháng 10 tới đây, trong buổi phát ban sáng lúc 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, chương trình Việt ngữ Vatican sẽ được truyền đi trên làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 như hiện nay, và có thêm làn sóng 12.035 kilosix, tức là 24m92 nữa. Buổi phát lúc 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam sẽ được truyền đi trên hai làn sóng 11.835 kilosix, tức là 25m34 và 15.490 kilosix, tức là 19m36. Ngoài ra cũng từ Chủ nhật 28 tháng 10 tới đây, Âu Châu sẽ trở lại giờ mùa đông, nên giờ phát của chương trình Việt ngữ Vatican sẽ sớm hơn 1 giờ, tức là 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Kính xin quý thính giả lưu ý. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài viết về tình hình của một số giáo hội tại các nước nhỏ qua các bài phát biểu của các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 13.
Quý vị thính giả, sau gần 3 tuần nhóm họp, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 về việc tái truyền giảng tin mừng đang tới hồi kết thúc. Sáng thứ Sáu hôm nay, 26 tháng 10, các nghị phụ sẽ nhóm phiên khoáng đại thứ 20 để nghe trình bày và bỏ phiếu chung kết về sứ điệp gửi Cộng đoàn Dân Chúa. Ban chiều các vị sẽ nhóm họp để nghe trình bày danh sách chung kết các đề nghị để bỏ phiếu vào sáng thứ Bảy ngày mai. Nhìn lại những ngày hoạt động của Công nghệ Giám mục Thế giới, đặc biệt là trong 10 ngày đầu tiên, với các bài tham luận của các nghị phụ, ngoài việc góp ý cho đề tài tái truyền giảng tin mừng dựa theo tài liệu làm việc, nhiều nghị phụ, đặc biệt là các vị từ các nước nhỏ, cũng nhân cơ hội này để trình bày hoàn cảnh giáo hội địa phương, đồng thời góp ý về vấn đề tái truyền giảng tin mừng theo cái nhìn từ hoàn cảnh giáo hội liên hệ. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung một số bài phát biểu theo chiều hướng này.
Trước tiên là Đức cha Olivier Schmidt-Heisler thuộc Hội thừa Sai Paris, đại diện Tông tòa Phnom Penh, thủ đô Campuchia, trong bài phát biểu đã gợi lại lịch sử và hiện tình giáo hội tại nước này về việc truyền giảng tin mừng hiện nay. Ngài nói, cuộc diệt chủng của Khmer Đỏ đã tiêu diệt các giám mục, linh mục, nữ tu và phần lớn các tín hữu Kitô. Từ 20 năm nay, chúng tôi lại sống thời kỳ tông đồ công vụ với việc loan báo tin mừng lần đầu tiên do nhóm nhỏ còn sống sót đảm trách và được sự hỗ trợ của đông đảo các thừa sai. Ngày nay mỗi năm chúng tôi có khoảng 200 người lớn được rửa tội. Có thể nói giáo hội nhỏ bé tại Campuchia là một phòng thí nghiệm về việc truyền giáo trong một thế giới Phật giáo đang đi vào tiến trình tục hóa do sự toàn cầu hóa theo kiểu các con rồng Á Châu. Việc truyền giáo cho dân ngoại gắn liền với việc mục vụ cho những người đã thuộc về giáo hội. Cả hai công tác đều làm cho nhau được thêm phong phú, kích thích nhau phục vụ cùng một sứ mạng duy nhất là rao giảng tin mừng. Có vài điểm quan trọng để thi hành công cuộc loan báo đầu tiên về Chúa Giêsu Kitô và có thể mở rộng cho việc suy tư về việc tái truyền giảng tin mừng. Hai điều cơ bản là, thứ nhất, cuộc gặp gỡ thực sự với Chúa Kitô mở rộng tâm hồn cho đức bác ái và cho kinh nghiệm tha thứ để đưa tới sự khám phá hồng ân sự sống. Thứ hai, các giáo dân là tông đồ trong thế giới này. Làm thế nào để giáo hội là một bí tích của Chúa Kitô trong thế giới này để tái truyền giảng tin mừng trong hành động và trong chân lý? Một giáo hội đánh động tâm hồn, một giáo hội đơn sơ, một giáo hội hiếu khách, một giáo hội cầu nguyện và vui tươi.
Đức cha Jean-Baptiste Tiama, giám mục giáo phận Sikasso, chủ tịch Hội đồng Giám mục Mali bên Phi Châu, trong bài phát biểu cho biết Mali là một nước thuộc vùng sa mạc Sahara ở miền Tây Phi và có dân số là 15 triệu người, phần lớn sống về nghề canh nông và chăn nuôi. Trong số này có từ 3 đến 5% là tín hữu Công giáo, so với 80% là tín hữu Hồi giáo ở miền Nam và 100% ở miền Bắc. Tình trạng xã hội chính trị được ổn định và an bình trong vòng 20 năm từ 1991 đến tháng 12 năm ngoái, 2011. Từ ngày 17 tháng Giêng năm nay, phiến quân ở miền Bắc Mali được sự hỗ trợ của phong trào Hồi giáo võ trang và được tổ chức Al-Qaeda nâng đỡ đã đến gây xáo trộn cho sự yên hàng ấy. Phong trào Hồi giáo này đã chiếm được 2/3 lãnh thổ Mali và đang đe dọa nền dân chủ cũng như cuộc sống của các vùng khác. Chúng cổ võ việc du nhập luật Hồi giáo cho toàn nước. Trong bối cảnh đó, Giáo hội Công giáo tại Mali theo đuổi công trình tái truyền giảng tin mừng được hiểu như làm cho đức tin của các tín hữu được ăn rễ sâu hơn và tiến từ giai đoạn các thừa sai nước ngoài đến giai đoạn các mục tử bản xứ. Từ năm 1988 là năm kỷ niệm 100 năm truyền giáo tại Mali, giáo hội đã cố gắng tiến đến sự tham gia vào việc điều hành về vật chất cũng như về nhân sự, qua việc đào tạo các mục tử bản xứ và những người linh hoạt cộng đoàn, soạn thảo các tài liệu giáo lý, hội nhập phụng vụ và văn hóa địa phương để củng cố những gì đã đạt được trong cuộc truyền giáo thứ nhất. Giáo hội Mali đang cố gắng đề ra các chương trình mục vụ, thành lập các giáo xứ mới và thiết lập các cộng đoàn Kitô cơ bản sinh động trong việc làm chứng tá và rao giảng. Những điểm mạnh của các sáng kiến đó là huấn luyện các mục tử địa phương và giáo dân, thành lập các chủng viện và các trung tâm đào tạo, dịch kinh thánh ra các ngôn ngữ địa phương để nhiều người dân có thể đọc lời Chúa, và tổ chức các khóa huấn luyện về kinh thánh cho giáo dân, đề ra các chương trình giáo lý.
Đức cha Sebastian Francisco, dòng Francisco giám quản tông tòa giáo phận Lahore bên Pakistan, đã trình bày về việc tái truyền giảng tin mừng ở quốc gia này. Ngài nói, công cuộc tái truyền giảng tin mừng đã được giáo hội tại Pakistan vui mừng đón nhận, với hy vọng rằng nhờ đó, giáo hội tìm được thái độ sẵn sàng đón nhận những thực tại hiện nay một cách khách quan và tìm ra những giải pháp cụ thể để sống tin mừng của Chúa Kitô ngày nay. Trước viễn tượng đó, Hội đồng Giám mục Pakistan đã cảm thấy nhu cầu dịch sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo ra tiếng Urdu là ngôn ngữ quốc gia để nhiều người có thể hiểu rõ những nguyên tắc cơ bản của tín ngưỡng chúng ta. Trước khi tôi nói về những hoạt động được đề ra cho việc tái truyền giảng tin mừng, tôi muốn nhấn mạnh rằng Pakistan là một nước có đại đa số dân theo Hồi giáo và có luật chống phạm thượng. Con muốn cảm ơn Đức Thánh Cha và nhiều vị quốc trưởng cũng như thủ lãnh các giáo hội đã can thiệp để cứu mạng bà Asia Bibi bị cáo gian về tội phạm thượng. Dân số Pakistan có 180 triệu người, nhưng số tín hữu Kitô chỉ chiếm 2%. Và chúng tôi không thể tùy thuộc những nước láng giềng như Afghanistan, Ấn Độ, Iran hoặc Trung Quốc về những gì liên quan đến các chương trình huấn luyện đức tin. Để theo đuổi mục đích tái truyền giảng tin mừng, điều thiết yếu là có một cảm thức lành mạnh về các quan hệ giữa con người với nhau như Chúa Giêsu đã muốn. Nhưng ngày nay cuộc sống chúng ta bị thống trị bởi những quan hệ duy tiêu thụ theo kiểu dùng rồi bỏ đi. Ví dụ, thái độ tâm lý chủ trương dùng các khăn giấy là rất quan trọng, theo nghĩa, tuy các khăn giấy thuộc loại đắt tiền hoặc có tẩm thuốc thơm đi nữa, quan hệ với chúng vẫn chấm dứt khi chúng đã được sử dụng và vứt đi. Rất tiếc là thái độ tâm lý vô thức ấy ngày nay đang thống trị quan hệ của chúng ta trong gia đình, trong các giáo xứ, tại các nơi làm việc, vân vân. Mặc dù trào lưu tôn giáo cực đoan là một thách đố đối với đức tin công giáo của chúng tôi tại Pakistan, nhưng trong giáo hội, nhờ đối thoại liên tôn, chúng tôi mời các học giả Hồi giáo, xã hội dân sự và các nhóm tôn giáo thiểu số khác dấn thân xây dựng một xã hội hài hòa, trong đó mọi người dân Pakistan có thể sống các giá trị tôn giáo chung mà chúng ta cùng tuyên xưng như công lý, hòa bình, tôn trọng môi sinh, quản trị tốt, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Sau cùng tôi khiêm tốn xin các vị nhớ đến chúng tôi trong kinh nguyện để đoàn chiên bé nhỏ của Chúa Kitô tại Pakistan có thể tiếp tục là ngọn đèn pha của đức tin để biến đổi dân tộc, nền văn hóa và xã hội, được khích lệ nhờ việc tái truyền giảng tin mừng.
Đức cha Rangdamasen Bimanjimana, giám mục giáo phận Chiangugu bên Rwanda, miền Trung Phi Châu, trong bài tham luận cho biết Giáo hội Công giáo tại Rwanda tiếp tục đề ra nhiều sáng kiến để giúp dân chúng tại đất nước này đã trải qua một loạt những biến cố đau thương, làm cho bao nhiêu người thiệt mạng và để cho những người sống sót ở trong tình trạng mong manh và dễ tổn thương tột cùng dưới nhiều khía cạnh. Trong số các kế hoạch được đề ra có việc tổ chức lại các cộng đoàn Kitô cơ bản. Về điểm này, các cộng đoàn được tái phân thành những nhóm quy tụ khoảng 20 gia đình gần nhau, rồi các khóa họp cũng như các cuộc tĩnh tâm được tổ chức cho các gia đình, và họ cũng thảo luận về các thách đố đang được đề ra cho các gia đình ngày nay. Người ta nhấn mạnh tới sự sinh sản có trách nhiệm và về vai trò của phụ nữ, xét vì có đông các quá phụ làm gia trưởng. Hướng đi mục vụ này cũng đòi phải quan tâm đặc biệt đến các trẻ em. Mối quan tâm lớn của Giáo hội Công giáo tại Rwanda là làm sao để các trẻ em được tăng trưởng về tuổi tác và sự khôn ngoan, với một đức tin được ăn rễ sâu. Vì thế, có những cộng đoàn cơ bản dành cho các trẻ em theo các cộng đoàn bình thường. Các cộng đoàn đó được gọi là các nhóm trẻ em hoặc lễ hội trẻ em. Đối với các học sinh trẻ thì có tuần lễ giáo dục Công giáo. Tuần lễ này được tổ chức hàng năm vào đầu tháng 6, được các linh mục chuẩn bị từ lâu trước đó trong mỗi giáo phận. Các vị chọn một đề tài mà các học sinh, giáo chức và phụ huynh sẽ đào sâu trong tuần lễ để giúp các học sinh và các cha mẹ thu nhận các giá trị nhân bản và Kitô. Việc canh tăng mục vụ cũng không hề bị các giáo xứ lơ là. Tại các nơi ở Rwanda, người ta đang thành lập các giáo xứ có tầm trung bình để có thể nâng đỡ đức tin của các giáo dân. Sau khi công nghị được tổ chức tại tất cả các giáo phận, hiện nay người ta đang dấn thân giải quyết ôn hòa các cuộc xung đột nhờ Ủy ban Công lý và Hòa bình. Mỗi cộng đoàn cơ bản có một toán từ 2 đến 4 người, gọi là các tông đồ hòa bình. Họ được học cách giải quyết các xung đột bằng nhiều cách. Vai trò của họ là duy trì an bình trong các cộng đoàn cơ bản bằng cách trình bày Đức Chúa Giêsu Kitô là an bình của chúng ta và đạo lý xã hội của Hội Thánh. Trên bình diện giáo phận, ủy ban này thi hành các hoạt động trợ giúp về pháp luật, tâm lý xã hội và tư vấn cho những người bị chấn thương.
Vừa rồi là bài viết về tình hình của một số giáo hội tại các nước nhỏ qua các bài phát biểu của các nghị phụ trong Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 13. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại thầy Enzo Bianchi, đan viện trưởng Cộng đoàn Đan viện Bose.
Ngày 8 tháng 12 năm 1965 là ngày Công đồng chung Vatican II chính thức kết thúc và cũng là ngày thầy Enzo Bianchi quyết định bắt đầu cuộc sống đan tu một mình trong một căn nhà thuê tại làng Bose thuộc tỉnh Biella, Bắc Italia. Thầy sinh năm 1943 tại Monferrato, Bắc Ý và đã từng tốt nghiệp tiến sĩ ngành kinh tế thương mại. Thầy Enzo quyết định sống theo kiểu mẫu đan tu đại kết với những lời khấn khiết tịnh và vâng phục tin mừng. 3 năm sau đó, các tu sĩ đầu tiên xin gia nhập cộng đoàn này, trong số ấy có cả một phụ nữ và một mục sư tin lành. Thầy bắt đầu viết hiến chương cho cộng đoàn đang thành hình này. Cộng đoàn đan tu Bose là một cộng đoàn cầu nguyện và lao động, mở rộng cửa đón mọi người, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo và phái tính. Ngày 17 tháng 11 năm 1967, Đức Giám mục Biella sở tại lúc ấy là Đức cha Carlo Rossi ra lệnh cấm cộng đoàn hoạt động vì có sự hiện diện của các tín hữu không công giáo, Nhưng rồi, một năm sau đó, lệnh cấm đã được rút lại nhờ sự can thiệp của Đức Hồng Y Michele Pellegrino, một người bạn thân và biết rất rõ thầy Enzo Bianchi. Ngày nay, cộng đoàn Dantu Bose gồm khoảng trên 80 người, được Đức Giám Mục sở tại công nhận là một huynh đoàn, nhưng không phải là một dòng tu, trước hết là vì có cả một số thành viên không phải là tín hữu công giáo, và nhất là vì cộng đoàn không hề có ý hướng ấy trong lúc này. Viện phụ tổng quyền hiện nay là sư huynh Enzo Bianchi, người sáng lập. Ngoài trụ sở chính ở Bose, cộng đoàn còn có thêm các huynh đoàn ở Jerusalem, nơi các tu sĩ chuyên tâm nghiên cứu đào sâu tin mừng, cũng như tại Ostuni và Assisi. Các đan sĩ sống theo tinh thần và lời giảng dạy của Thánh Pacomio và Thánh Basilio là lao động và cầu nguyện. Sứ mạng của các tu sĩ là sống đúng theo lời dạy của Chúa Giêsu Kitô. Các tu sĩ làm việc lao động để sinh sống. Trong một cuộc phỏng vấn đăng trên tuần báo Panorama số ra đầu tháng 8 vừa qua, thầy Enzo Bianchi, người sáng lập cộng đoàn Bose, cho biết một trong những từ ngữ rất yêu thích đối với thầy là paresia, trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là can đảm nói ra, tự do ngôn ngữ. Thầy cũng nhìn nhận sự khó nhọc đời tu, chẳng hạn như vào buổi đầu, căn phòng tu viện nhỏ bé, chật hẹp và trần trụi, thực là giống như một phòng giam, trong đó tù nhân chơ vơ, lạc lõng một mình. Thầy nói, tôi còn nhớ rõ những vết thương rỉ máu trong hồn lúc ấy. Ba tôi là một người thợ rèn, chống đối giáo hội và hàng giáo sĩ cật lực, đã xem quyết định chọn đời đan sĩ của tôi là một sự bội phản đớn đau. Còn mẹ tôi qua đời hồi tôi mới 8 tuổi thì lại là một phụ nữ có đức tin sâu đậm. Tôi đã từng thao thức, băn khoăn, khắc khoải nhiều đêm, một mình đối diện Thiên Chúa với bao nhiêu vấn nạn trong đầu óc, van xin người trả lời. Tôi đã từng chịu nhiều dằn vặt nghi ngờ, những đêm đen của lòng tin. Cũng trong cuộc phỏng vấn, thầy Enzo Bianchi, đan viện trưởng đan viện Bose, đã nói về vấn đề sự giữ đang lan tràn trong thế giới hiện nay. Thầy nói, sự giữ vẫn là một điều bí nhiệm đối với con người và nhất là đối với Kitô hữu ngày nay. Không ai biết được nó từ đâu đến. Ngay cả Kinh Thánh cũng không nói rõ, nhưng chỉ khẳng định sự giữ là điều Thiên Chúa không hề muốn. Sự giữ hiện diện trong thế giới ngay từ đầu lịch sử nhân loại do thiên nhiên và chính con người gây ra, và con người đã nhận thức được sự giữ, do Thái giáo gọi đó là kẻ chống đối, Satana, trong tiếng Do Thái, kẻ chia rẽ, Diavolo, và cuối cùng là ma quỷ, một sức mạnh. Rất nhiều người có lòng tin đã bị khủng hoảng nặng. Chỉ vì không biết phải làm sao để dung hòa sự kiện tình yêu thánh thiêng của Thiên Chúa cuồn cuộn trào dâng như thế với cái khủng khiếp trần gian của sự giữ. Cần phải học biết buông mình vào trong sự hiểu biết Thiên Chúa thì mới có thể chấp nhận được sự kiện Thiên Chúa cho phép sự giữ hiện hữu để mưu cầu phúc lợi cho nhân loại. Trong lịch sử, sự giữ lộ diện dưới ba khuôn mặt. Thứ nhất, chiếm hữu tất cả và ngay lập tức. Thứ hai, tóm góp tích lũy của cải vật chất, và sau cùng, gồm tóm quyền lực trong tay. Sự giữ lên ngôi trong ba hình thức này, và đây cũng là ba cám dỗ mà ma quỷ đã đưa ra với Chúa Giêsu trong hoang địa. Nhưng ngày nay, sự giữ còn ẩn nấp dưới một hình thức mới nữa, đó là chủ nghĩa tôn sùng cá nhân quá độ, gần như là tuyệt đối. Theo đó, mọi ước muốn đều biến thành quyền lợi và phải được người khác thỏa mãn càng sớm càng tốt. Đây là bước thụt lùi kinh khủng, trở về với thời đại sơ khai tiền sử, điển hình hơn cả là quyền phá thai, sẵn sàng giết một sinh mạng phôi thai nhân danh quyền cá nhân.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài các tư tế và luật trong sạch ô uế theo nghi thức.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng ta đã biết, nội dung 7 chương đầu sách Lê-vi cho thấy sinh hoạt chính của các tư tế là việc tế tự. Tham dự vào việc tế tự đòi hỏi sự trong sạch theo nghi thức, như được định nghĩa trong lề luật. Trước hết, các tư tế phải tránh mọi tiếp xúc khiến cho họ trở thành ô uế. Có các luật đặc biệt liên quan tới hôn nhân của họ. Hàng tư tế cũng phải vẹn tuyền trên thân xác vì các khuyết điểm và các tàn tật vật lý khiến cho họ không thích hợp cho việc phụng tự. Trong sách Lê-vi chương 20, Thiên Chúa lập đi lập lại lời kêu mời dân Israel phải nên thánh và phải thánh thiện vì Gia-vê Thiên Chúa là đấng thánh. Các ngươi phải thuộc về ta, phải thánh thiện vì ta Gia-vê, ta là đấng thánh. Và ta đã tách biệt các ngươi ra khỏi các dân để các ngươi thuộc về ta. Sự thánh thiện đặc biệt ấy của dân Israel lại càng cô đọng hơn nơi các tư tế. Vì vậy, các tư tế cần có các lề luật riêng. Chương 21 sách Lê-vi đề cập tới sự thánh thiện của hàng tư tế. Nó gồm các luật liên quan tới các tư tế, các câu từ 1 tới 9, và vị thượng tế, các câu từ 10 tới 15, trong trường hợp tang chế hay hôn nhân, và vài ngăn trở đối với chức tư tế, các câu từ 15 tới 23. Liên quan tới các tư tế, văn bản viết, Gia-vê phán với ông Mô-sê, hãy nói với các tư tế con của A-ha-rôn và bảo chúng, một tư tế không được làm cho mình ra ô uế vì một người chết trong dòng họ nó, ngoại trừ vì một người gần nhất, một người ruột thịt, mẹ, cha, con trai, con gái, anh em nó. Một người chị em còn trinh vẫn là người gần nhất với nó, vì chưa thuộc về một người đàn ông, thì nó có thể làm cho mình ra ô uế vì người ấy. Vì là người đứng đầu trong dòng họ mình, nó không được làm cho mình ra ô uế mà trở nên phàm tục. Luật cấm tham dự vào lễ nghi phụng tự trong tình trạng ô uế vì tiếp xúc với một người chết, có thể tìm thấy nơi nhiều dân tộc cổ xưa. Trong dân Israel, nó cũng phản ánh cuộc chiến của trường phái David chống lại tục tôn thờ người chết, rất thịnh hành trong các nền văn hóa nông nghiệp Canaan. Văn bản viết tiếp, các tư tế không được cạo đầu và cắt rìềm râu, không được rạch mình, chúng sẽ được thánh hiến cho Thiên Chúa của chúng, và không được xúc phạm đến danh Thiên Chúa của chúng, vì chúng là những người tiến dâng lên Gia-vê, các lễ hỏa tế, là thức ăn dành cho Thiên Chúa của chúng. Chúng phải sống thánh thiện. Cạo đầu, cắt rìềm râu và rạch mình là các thói tục tang chế của nhiều dân tộc không Do Thái, các tư tế không được làm theo. Văn bản viết thêm, chúng không được lấy một gái điếm hay một người đàn bà bị làm nhục, chúng không được lấy một người đàn bà bị chồng bỏ, vì tư tế được thánh hiến cho Thiên Chúa của mình. Ngươi phải coi nó là thánh, vì nó là người tiến dâng thức ăn dành cho Thiên Chúa của ngươi. Đối với ngươi, nó sẽ là thánh, vì ta là đấng thánh. Ta Gia-vê, đấng thánh hóa các người. Nếu con gái của một tư tế làm nhục chính mình mà đi làm điếm, thì nó làm nhục chính cha nó phải bị bỏ vào lửa mà thiêu. Liên quan tới vị thượng tế, chương 21 sách Lê-vi viết, tư tế lớn nhất trong hàng anh em nó, người đã được đổ dầu tấn phong lên đầu và được trao quyền khi mặc phẩm phục, thì không được xõa tóc và xé áo, không được đến gần người chết nào và làm cho mình ra ô uế. Dù vì cha hay vì mẹ mình, nó không được ra khỏi thánh điện và không được xúc phạm đến thánh điện của Thiên Chúa nó, vì nó đã được dầu tấn phong của Thiên Chúa nó ghi dấu trên mình, ta là Gia-vê. Nó sẽ cưới một người nữ còn trinh, đàn bà quá hay bị chồng bỏ, người bị làm nhục hay làm điếm, những người đó nó không được lấy, mà chỉ được lấy một trinh nữ trong gia tộc mình làm vợ. Như vậy nó sẽ không làm nhục dòng dõi nó trong gia tộc nó, vì ta là Gia-vê, đấng thánh hóa nó. Việc được thánh hóa cho Thiên Chúa khiến cho tư tế trở thành người thánh và phải có cuộc sống thánh thiện. Vì thế vợ của tư tế phải là một trinh nữ, vẹn tuyển trong thân xác cũng như trong tâm hồn. Tước hiệu thượng tế hay tư tế trưởng xem ra chỉ có vào thời hậu Lưu Đày. Phần cuối của chương 21 sách Lê-vi đề cập tới những trường hợp không được làm tư tế. Văn bản viết, Gia-vê phán với ông Mô-sê rằng, hãy nói với A-ha-rôn, qua các thế hệ, người đàn ông nào trong dòng dõi ngươi có tật thì không được lại gần để tiến dâng thức ăn dành cho Thiên Chúa của nó. Thật vậy, bất cứ người nào có tật không được lại gần, người đuôi mù, què quặt, dị tướng, dị hình, người bị gãy chân, gãy tay, gù, còi, bị đốm ở mắt, ghẻ, hắc lào hay bị dập tinh hoàn. Bất cứ người đàn ông nào trong dòng dõi tư tế Aharon có tật thì không được đến gần để tiến dâng các lễ hỏa tế lên Giave. Nó có tật, nó không được đến gần để tiến dâng thức ăn dành cho Thiên Chúa của nó. Thức ăn dành cho Thiên Chúa của nó, những của rất thánh, và những của thánh nó được ăn, nhưng nó không được tới chỗ màn chướng, không được đến gần bàn thờ, vì nó có tật. Như vậy, nó sẽ không xúc phạm đến các nơi thánh của ta, vì ta là Giave, đấng thánh hóa những nơi ấy. Màn chướng ở đây là bức màn ngăn cách nơi thánh với nơi cực thánh, có hòm bia giao ước. Các nơi thánh có lẽ ám chỉ sự hiện diện của nhiều nơi thờ tự trong dân Israel. Trước khi có sự hiệp nhất của việc phụng tự tại Jerusalem, đã có nhiều nơi thờ tự nổi tiếng như Bethel, Sichem và Silo. Sau thời Lưu Đày cũng có các nơi thờ tự ít nhiều ly giáo như tại Elephantina và Heliopolis bên Ai Cập, và trong vùng Samaria trên núi Garizim. Tóm lại, chương 21 sách Lê Vi cho thấy tương quan đặc biệt của tư tế với Thiên Chúa. Vì vậy, tư tế phải chiếm hữu trọn vẹn sức mạnh sinh động. Mọi khuyết điểm, trong một nghĩa nào đó, đều đối nghịch với Thiên Chúa của sự sống. Vì là người có trách nhiệm bảo đảm cho diễn tiến hoàn hảo của việc phụng tự, nên tư tế cũng phải kiểm soát sự trong sạch theo lễ nghi của những người tham dự. Sự hiện diện của một người ô uế trong cộng đoàn gây hại cho sự toàn vẹn của việc phụng tự. Sự ô uế kinh khủng nhất là bệnh phong cùi. Vì thế tư tế cũng có nhiệm vụ xác nhận xem một người có bị phong cùi hay không và tuyên bố họ trong sạch hay ô uế. Hai chương 13 và 14 sách Lê Vi đưa ra các chỉ thị rất chi tiết liên quan tới căn bệnh này. Liên quan tới các trường hợp ô uế khác, tư tế phải chuẩn bị nước thanh tẩy theo các lễ nghi như ghi trong chương 10 sách Dân Số. Chương 13 sách Lê Vi đề cập đến các bệnh nhọt, lác, đốm mà tư tế phải khám, quan sát và tuyên bố là trong sạch hay ô uế và tuyên bố là bệnh phong cùi. Văn bản cũng đề cập tới bệnh phong cùi kinh niên, ung, phỏng, chốc, lang ben, sói đầu và quy chế cho người phong cùi và phong hồi ở quần áo. Chương 14 trình bày việc thanh tẩy người phong hồi và phong hồi nơi nhà cửa. Các trường hợp trình bày trong chương 13 được gọi chung với từ phong hồi, ám chỉ các bệnh ngoài da và các vết trên quần áo và nhà cửa. Các tư tế có nhiệm vụ khám xét, phân định và tuyên bố người mắc bệnh là thanh sạch hay ô uế, tức mắc bệnh phong hồi. Trong vùng Lưỡng Hà xưa kia, các loại bệnh như bệnh phong hồi bị coi như biểu lộ sức mạnh của quỷ dữ. Vì thế người ta dùng các phương tiện phù phép để trị. Ở đây tác giả chỉ kể ra các triệu chứng và tư tế có nhiệm vụ khám nghiệm và thanh tẩy mà không bước vào trong phương pháp trị liệu. Tác giả cũng không nói gì tới nguồn gốc của bệnh mà ở nơi khác thường được gán cho Thiên Chúa. Chẳng hạn sách Các Vua 2 chương 15 kể rằng Azaria con Amasia trở thành vua Juda lên ngôi khi 16 tuổi và trị vì 20 năm ở Jerusalem. Tuy nhà vua làm điều ngay chính trước mắt Giave, nhưng nhà vua đã không phá hủy các tế đàn trên nơi cao, và dân chúng vẫn tế lễ và đốt hương, tôn thờ các thần ngoại trên đó. Vì thế Giave đánh phạt nhà vua, vua mắc bệnh phong hồi cho đến ngày qua đời, và sống cô lập trong một căn nhà. Trong khi hoàng tử Jotham con vua làm đại nội thị thần và cai trị dân chúng. Sự hiện diện của tư tế và việc tuyên bố người bệnh thanh sạch hay ô uế gắn liền bệnh tật với lãnh vực thánh thiêng, nhưng văn bản muốn có giọng điệu lạnh lùng và quan sát khách quan khoa học, tách rời khỏi mọi quan niệm quỷ thần hay phù phép. Ở đây người ta ghi nhận khuynh hướng hệ thống hóa một truyền thống thực nghiệm nào đó, có lẽ đã nảy sinh trong các trung tâm thờ tự. Văn bản cho thấy sự cẩn thận trong việc xác định các triệu chứng, sự đề phòng trong việc cô lập người bệnh và sự thận trọng của tư tế khi đưa ra phán quyết. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Phủ Quốc Vụ Khanh xác quyết những tai hại trầm trọng do người cựu hầu của Đức Giáo Hoàng, ông Paolo Gabriele, gây ra cho Tòa Thánh và Giáo hội, đồng thời cho biết ông phải thi hành án tù. Jerusalem, các giám mục công giáo tại Thánh Địa tố giác nhà nước Israel tịch thu đất tại vùng Bethlehem Betzala để xây bức tường ngăn cách trong thung lũng Kremisan. Jakarta, dưới áp lực của các nhóm Hồi giáo cực đoan ở địa phương, chính quyền tỉnh Aceh của Indonesia đã đóng cửa 9 nhà thờ Tin Lành và 6 chùa Phật giáo tại đây.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia. Bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn. Ngài bùi an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia khắp trong nhân loại.